Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ, tác giả Giang Cô Bubalo, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng, Maria Sang
và Quốc Đồng.
Câu chuyện mở đầu.
Vika, người ta quen gọi con bằng cái tên thông thường đó. Vậy con có cho phép cha gọi con như thế không?
Con thấy không có gì trở ngại. Vả lại, hầu như con cũng quên mất cái tên thật của con là Vida rồi.
Đã từ lâu cha có ý muốn gặp con để nói chuyện về những gì đã xảy ra tại xứ sở chúng ta. Kể từ ngày đầu tiên mà các thị nhân tụi con được thấy bóng người rực sáng đó trên triền đồi cao bên trên thôn xóm các con. Biết bao nhiêu điều đã xảy ra từ đó, chung quanh chúng ta và cả trong chúng ta. Đôi khi người ta đã quên lãng, các biến cố bị giải thích lệch lạc, làm cho khó hay hầu như không thể nắm được sự thật. Nhất là về những gì liên quan đến các lần hiện ra đầu tiên. Vậy bây giờ, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta hãy bắt đầu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Cha cảm thấy như mình được kêu gọi để ghi chép tất cả những gì đang xảy ra ở đây. Với sự cộng tác và trợ giúp của các con, là những thị nhân được thấy Đức Mẹ.
Đúng rồi. Từ ban đầu, Cha đã quan tâm đến việc này và còn ghi chép nữa. Đằng khác, Đức Mẹ có nói với cha điều gì đó về vấn đề này?
Không phải ngẫu nhiên mà cha chọn con để hỏi chuyện, mà là vì con là người thường có mặt luôn luôn ở nơi diễn ra của các cuộc hiện ra. Và cũng là vì con là thị nhân đã được kêu gọi hơn các vị nhân khác để ghi chép, giải thích và lưu giữ các sự kiện cho tương lai về sau. Vậy nếu con đồng ý...
Dạ chắc rồi, tại sao con không đồng ý chứ?
Cha nói như vậy vì có nhiều người đã quấy rầy con với cúng bấy nhiêu câu hỏi, và con thì đã ngán lắm rồi.
Thật vậy, con ngán lắm, nhưng vì từ lâu con đã hứa sẽ gặp cha nói chuyện mà. Vậy cha cứ hỏi những gì cha muốn.
Cha mừng vì con đã quyết định giúp cha. Hãy thành thật và cởi mở, và nói cho cha những gì con biết.
Dạ được rồi, con sẽ nói những gì con biết và những gì con được phép nói.
Sao lại có việc hạn chế như vậy?
Có nhiều điều con không được phép nói, nhưng cha luôn có quyền đặt câu hỏi.
Cha sẽ không yêu cầu con nói ra điều con không được phép tiết lộ. Cha là một linh mục, ác cha cũng biết thế nào là giữ bí mật. Cha không hỏi con vì tọc mặt, nhưng vì muốn củng cố niềm tin của mình và có thể của cả các người khác vào Thiên Chúa và vào Đức Mẹ Maria.
Đồng ý, vậy chúng ta bắt đầu.
Chúng ta làm thế nào đấy? Hoặc để con tự thuật, hoặc là cha đặt câu hỏi cho con trả lời.
Cha hỏi con thì hay hơn, con thích kể chuyện lắm, nhưng mà ai mà biết được con sẽ đi lang thang tới đâu. Nhỡ ra con kể những chi tiết vô ích mà để quên điều chính.
Con hãy nói cho trình và rõ ràng nhé.
Con không biết ăn nói văn hoa, vả lại không bận tâm về điều đó chút nào. Từ ngày con thôi học, con nói tiếng mẹ con thường nói, như vậy cha nghĩ có được không?
Để xem, cha bắt đầu nhé.
Vâng, con nôn nóng rồi đấy.
Trước hết, hãy cho cha biết đích danh của địa điểm hiện ra là gì, nếu có.
Con không biết đích xác, người này gọi là Bado, người khác là Bodro. Chân đồi, kẻ khác nói là Radina, đống đổ nát, nhưng mấy thứ đó đâu có quan trọng gì.
Có chứ, quan trọng lắm đấy. Nếu có ai hỏi cha địa điểm những lần hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ gọi là gì, thì cha phải biết mà trả lời chứ. Cha sẽ gọi nơi đó là Popodo. Cha có đi tham khảo ý kiến, nhưng người biết chuyện nhất nói với cha là nên gọi bằng cái tên đó.
con không phản đối. Chính con cũng gọi bằng cái tên đó, và trong sách cũng thấy ghi cái tên đó rồi. Vậy thì...
Trước khi đề cập đến các biến cố, con hãy nói cho cha họ và tên của những người đã được thấy ít nhất là một lần sự xuất hiện sáng chói của người thiếu nữ mà các con gọi là Đức Bà Maria.
Đây là những người đã được thấy ít nhất một lần Đức Mẹ Maria hiện ra. Ivanka Ivankovic, con gái ông Ivan. Mirjana Radzicevic, con gái ông Jozo. Con Vikavida Ivankovic, con ông Pero. Ivan Radzicevic, con trai ông Stanko. Marija Palovic, con gái ông Philip. Ivan Ivankovic, con trai ông Jozo đã quá cố. Milka, em gái của Marija. Và cậu bé Jaco Kolo, con ông Ante.
Tốt, chúng ta có thể bước qua phần nói về cuộc hiện ra đầu tiên.
Hiện ra khởi đầu như thế nào? Chương 1. Ngày đầu tiên của các cuộc hiện ra. Thứ Tư, 24 tháng 6 năm 1981.
Lần hiện ra đầu tiên diễn tiến như thế nào?
Hôm đó là ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, 24 tháng 6 1981.
Vào lúc mấy giờ?
Dạ, sau 5 giờ chiều.
Con kể đi.
Kể chi tiết hay chỉ nói những điều chính?
Tất cả. Chính vì vấn đề của con mà các báo chí, kể cả báo chí nước ngoài, đã thuận lại những điều không chính xác, nếu không nói là vớ vẩn. Cần phải làm sáng tỏ tất cả. Nào, bắt đầu đi.
Hôm đó là một ngày lễ, nhưng con đã không đi lễ vì phải đi Mostar, học bổ túc môn toán.
Tại sao vậy?
Vì con hỏng cuộc thi cuối năm. Và nhà trường có tổ chức khóa học luyện thi lại.
Rồi sao nữa?
Tan học, con trở về nhà vào giữa trưa. Xe ca chở đầy người, trời thì nóng bức. Mirjana và Ivanka có ghé qua nhà con, bởi vì sáng hôm đó, chúng con có hẹn nhau đến xế chiều sẽ đi dạo chơi. Chúng con thường đi dạo chung với nhau, nhưng khi con về đến nhà thì con mệt và ngủ thiếp đi. Chính chị con, Zenka, đến đánh thức con. Chị nói giỡn,
Bika, dậy mau, trễ giờ học rồi.
Con trỗi dậy, mặc áo rồi đi tìm Mirjana và Ivanka. Trước hết con đến nhà má của Jakov, bà là dì của Mirjana.
Con gặp các bạn ở đấy chứ?
Thưa không, chúng có ghé qua đó và nói với dì của Mirjana là chúng đi dạo trên đường dẫn tới ấp Silisi. Đến đó con sẽ gặp hai đứa, thế là con đi. Đến nơi con thấy có Mirjana và Ivanka, và có cả Mirka, em Marija, con gái ông Philip. Cả ba đang nhìn sững vào một cái gì đó. Chúng có vẻ sợ hãi và ra dấu bảo con lại gần. Con vội vã đến gần. Kỳ lạ quá, con thấy chúng nó nhìn vào cái gì mà chăm chú thế. Chúng nó la lên,
Vika, đức trinh nữ đó.
Nhưng chúng nó làm sao vậy? Đức trinh nữ nào? Có lẽ chúng thấy một con rắn, hay chúng nói giỡn. Con liền cởi giày và chân không, ba chân bốn cẳng bỏ chạy như một con điên.
Con chạy đi đâu?
Thưa, con chạy về làng. Thế cha bảo con chạy đi đâu bây giờ?
Thế là trong ngày đầu tiên con không thấy gì cả.
Chờ đã, con chưa nói hết. Vừa về gần đến làng, con bật khóc nức nở, không sao cầm được. Tại sao chúng nó lại dám giỡn cợt với Đức Bà? Khi dám nói người hiện ra ở đó như thế chứ, con không biết phải làm gì hay phải đi đâu đây.
Rồi con trở về nhà con?
Không, không, khi con đang còn ở đấy, thì hai Ivan đến.
Hai Ivan nào?
Ivan Radzicevic, con trai ông Stanko, và Ivan Ivankovic, con ông Jozo đã qua đời. Hai bạn có mấy trái táo đựng trong túi nhựa.
Hai cậu này đưa táo cho con à?
Thưa vâng, nhưng bây giờ con đâu có thèm táo. con chỉ có trong đầu một cái ý độc nhất là tiếng reo, đức trinh nữ đó. Vừa khóc, con vừa xin Ivan Drazisevic con ông Stanko đi cùng con đến chỗ ba đứa con gái ấy, nói là thấy đức trinh nữ. Ivan đồng ý, và cả ba đứa chúng con đi đến đó. Trên đường, con nói với Ivan, tôi không mong thấy đức trinh nữ, chỉ muốn có mặt ở đấy thôi.
Và khi hai đứa lên đến trên đó thì sao?
Khi đến đấy, thì cả hai đứa chúng con cũng được thấy người. Ivan bỏ chạy ngay lập tức. Bạn nhảy qua một hàng rào, bỏ rơi cả táo lẫn các thứ bạn ấy có.
Còn con?
Con ở lại và nhìn. Đó là hình dáng một thiếu nữ đẹp tuyệt trần. Người ấy ẵm trên tay một em bé và chăm sóc bé, lấy khăn bọc vào, rồi lại mở khăn ra. Người ấy vẫy tay ra dấu nhiều lần với chúng con.
Thế chúng con có đến gần không?
Không, chúng con sợ quá.
Con ở đấy bao lâu?
Con không biết đích xác, có lẽ 5 hay 6 phút thì phải. Sau đó con lại bỏ chạy lần nữa.
Chạy đi đâu?
Về nhà con, phải vậy thôi. Con vừa sung sướng vừa sợ hãi. Con sợ nhưng lại thấy vui. Con ngã mình trên bộ ván rồi tha hồ khóc bằng thích.
Còn em Yuka, làm thế nào nó lại ở đó với các con?
Đây, con lại phải đi lại từ đầu. Trong khi Mijana và Ivanka đang đi dạo, thì thình lình, Ivanka nhìn thấy đức trinh nữ. Ivanka mới nói với Mijana, đó là đức trinh nữ. Nhưng Mijana trả lời,
không phải đức trinh nữ đâu. Tại sao đức trinh nữ lại hiện ra cho chúng ta cơ chứ?
Thế lần đó mà Mijana không được thấy đức trinh nữ à?
Không, không. Các bạn ấy đi xuống làng và gặp em Milka. Em này nhờ hai bạn giúp lùa đàn cừu ra.
Ai chăn bầy cừu này?
Dạ thưa Milka, cả Mijana lẫn Ivanka không làm việc đó. Milka lùa cừu ra rồi cả ba tiếp tục đi trên đường về làng. Đang khi đi trở về, Ivanka lại được thấy đức bà hiện ra ở chỗ cũ. Ivanka nói với hai bạn và thế là tất cả ba đều thấy. Không hồ nghi gì nữa, đích thực đó là đức trinh nữ Maria rồi. Chính lúc ấy, con gặp các bạn này.
Nhưng Ivan Ivankovic có mặt ở đấy như thế nào?
Bạn ấy đi với Ivan Drazisevic, và khi chúng con lên đồi, thì bạn ấy nhập bọn với chúng con.
Thế bạn ấy có được thấy không?
Có chứ, nhưng không thấy rõ bằng chúng con.
Đức bà có nói gì với các con không?
Không, không ai nghe được gì cả. Đức bà giơ tay ra dấu với chúng con, và giơ em bé ra cho chúng con thấy.
Tất cả các con đều thấy như nhau chứ?
Con không biết, đức bà đứng khá xa.
Rồi sau đó?
Sau đó thì đức bà đi mất, con trở về nhà. Mijana và Ivanka đi theo chúng con. Về đến nhà thì chúng con thuộc lại hết.
Mấy người ở đấy nói gì?
Tùy người, có cả tin, có cả ngạc nhiên. Người thì giải thích biến cố này một đàng, người khác thì một nẻo. Có người nói đó là đĩa bay, người ta nói lung tung.
Sau đó các con đi ngủ à?
Thế cha muốn chúng con làm gì đấy? Ngày mai chúng con còn phải dậy sớm để đi hái thuốc lá, chăn cừu và đủ thứ việc nhà linh tinh hàng ngày.
Nhưng tại sao Ivanka vụt nói ngay đó là đức trinh nữ? Tại sao em ấy không nghĩ đến một cái gì khác?
Con không biết, nhưng nào có ai khác hơn để Ivanka nghĩ tới? Một bà mẹ với vẻ đẹp tuyệt vời, trên tay bé hài nhi, đầu đội triều thiên, như vậy đã quá rõ.
Vậy chúng ta cũng sẽ nói đó là đức bà.
Chương 2, ngày thứ 2, thứ 5, 25 tháng 6, năm 1981.
Chúng ta bây giờ ở vào ngày thứ 5, 25 tháng 6 năm 1981. Các con mỗi đứa đều trở lại với công việc của mình. Phải chăng các con đã quên những gì đã xảy ra ngày hôm qua?
Không đâu, tụi con nói về chuyện đó, tụi con mơ tưởng về đó.
Các con có quyết định điều gì không? Thôi, Hãy để chuyện đó qua một bên và nói chuyện khác được không?
À, thật là kỳ cục. Cả ba chúng con chẳng có đứa nào muốn bỏ qua.
Nhưng ai mà gọi là ba người?
Ivanka, con và Mirjana. Chúng con nhất trí với nhau sẽ đi và cũng giờ đó đến nơi mà chúng con đã được thấy Đức Bà ngày đầu tiên. Nếu quả thật đó là Đức Bà, có lẽ người sẽ lại đến.
Rồi các con đi đến đó à?
Vâng, cũng gần vào giờ đó, chúng con đi lại con đường đá gập ghềnh và để mắt nhìn lên trên, nơi mà Đức Bà hiện ra lần đầu.
Không thấy gì hả?
Sao lại không? Đột nhiên ánh sáng bừng lên, Đức Bà có mặt ở đó.
Có ấm em bé không?
Dạ không, không. Lần này thì không có em bé.
Ai trong các con thấy Đức Bà trước tiên?
Lại cũng là Ivanka, rồi mới đến Mirjana và con.
Và các con leo lên chỗ đồi cao ấy à?
Cha đợi chút đã. Trước khi đi ra khỏi làng, con có hứa với Maricha và bé Jakov là sẽ gọi các em nếu chúng con được thấy. Thế rồi, khi chúng con thấy Đức Bà, con có xin Ivanka và Mirjana đợi con một chút. Con quay về gọi Maricha và Jakov, thì hai bạn ấy chạy đến liền.
Rồi sao nữa?
Đức Bà đưa tay ra dấu mời tất cả chúng con tiến lại gần. Thế là chúng con liền chạy đến nhanh như thể có cánh. Maricha và Jakov không được thấy Đức Bà liền lúc đó, nhưng vẫn chạy theo chúng con.
Bằng đường nào?
Đường nào ư? Ở đó làm gì có đường? Chúng con chạy thẳng tắp một mạch vượt qua gai góc. Chúng con chạy y như là có ai nâng chúng con lên. Chúng con không cảm thấy đá, không thấy gai gì cả. Không có gì ráo trọi, y như thể là mặt đất được phủ một tấm nệm hoặc thảm cao su. Không sao giải thích được. Không ai có thể chạy lấn trước chúng con được.
Trong khi chạy như vậy, các con vẫn thấy Đức Bà chứ?
Tất nhiên, nếu không làm sao chúng con biết đâu mà chạy đến. Còn Maricha và Jacob thì không thấy gì cả. Hai bạn ấy chạy theo ba đứa chúng con.
Khi lên đến trên đó, hai bạn này cũng được thấy Đức Bà chứ?
Vâng, thoạt đầu hai bạn này không thấy rõ mấy, nhưng từ từ mới thấy rõ.
Vika, hồi nãy con có nói với cha là các con leo đồi dễ dàng lắm. Nhưng có một hôm, con kể lại cho cha là Mirjana và Ivanka bị ngất xỉu.
Vâng, nhưng chỉ trong một lát thôi.
Khi lên tới trên đó rồi, các con làm gì?
Con không biết phải nói như thế nào. Chúng con hết thảy đều bàng hoàng, cũng sợ hãi nữa. Đâu phải là chuyện dễ dàng khi đứng trước mặt Đức Bà. Dù vậy, chúng con quỳ gối xuống và bắt đầu đọc kinh.
Các con đọc kinh gì?
Con không nhớ, hình như là kinh lạy cha, kính mừng và sáng danh, không gì khác nữa.
Con có kể cho cha là Jacob bị ngã?
Vâng, đúng, đúng. Jacob quá xúc động đến nỗi ngã vào bụi gai. Lúc ấy con nghĩ, ôi bé Jacob, bé như vậy chắc chết thôi. Ấy thế mà em đã ra khỏi đám gai gốc cách mau lẹ. Sau đó, em không ngớt lặp đi lặp lại.
Bây giờ, tôi đã thấy Đức Bà. Nếu có phải chết đi, tôi chẳng tiếc gì.
Cha cứ nghĩ mà xem, cha khâu ngã vào đám gai như vậy mà không hề mang vết tích gì. Đức Bà đã che chở cho em.
Ngày hôm đó Đức Bà trông thế nào?
Người thật là tuyệt vời, tươi cười, vui vẻ, không đủ danh từ để mô tả Đức Bà.
Ngày hôm đó Đức Bà nói gì với các con?
Có, người cầu nguyện với chúng con.
Các con có xin với Đức Bà điều gì không?
Con thì không xin gì cả, còn Ivanka thì xin Đức Bà cho biết về số phận mẹ em đã chết tại bệnh viện trước đó không lâu. Và Đức Bà đã trả lời.
Mẹ con yên lành và đang ở với ta.
Con có nghe câu hỏi của Ivanka không?
Có chứ.
Thế có nghe lời đáp của Đức Bà không?
Thưa có, trừ Maricha và Jacob.
Tại sao Maricha không nghe?
Ai biết được. Như vậy đó, có thế thôi.
Maricha có buồn về chuyện đó không?
Có lẽ có.
Chắc không nghe con nói về Ivan có mặt ở đấy với chúng con.
Ivan có mặt ở đó và được thấy như chúng con.
Làm thế nào Ivan có ở đó được?
Đó là một cậu con trai nhút nhát, nhưng cậu cũng làm như chúng con, cậu đi theo.
Vậy là mọi sự đều trôi qua êm thấm.
một cách tuyệt diệu cha ơi, không lời nào tả nổi, y như là chúng con không ở dưới đất, không có gì làm chúng con khó chịu, khi nóng cũng như gai góc, Đức Bà đang ở đó, chúng con quên hết các thứ khác.
Hôm đó, các con có hỏi xin điều gì khác nữa không?
Mirjana có xin Đức Bà để lại cho chúng con một cái dấu để người ta không đặt điều này nọ với chúng con. Và hôm ấy, kim đồng hồ của Mirjana quay ngược lại.
Chuyện đó khó kiểm tra đấy. Thế các con có xin cái gì khác nữa không?
Thưa có, hỏi người có trở lại không? Và người gật đầu ra dấu có.
Cha nghĩ là con ở trong bụi gai mà thấy Đức Bà phải không?
Vâng, qua bụi gai, và hình như Đức Bà đứng trên một chỗ quang đãng giữa ba lùm cây gai. Mà cái đó có gì quan trọng thưa cha?
Cha nghe người ta nói, lúc đó các con rảy nước phép lên Đức Bà phải không?
Không, không phải, việc đó là ở ngày thứ ba.
Hôm đó các con ở lại với Đức Bà bao lâu?
Cho đến lúc người từ giã chúng con bằng câu
tạm biệt các thiên thần của ta.
Lúc đó, các con mấy người có mặt?
Thưa, sáu. Con, Ivanka, Mirjana, rồi có Ivan, Maricha và Jacob.
Có dân chúng đến với các con không?
Ít ra là 15 người, với lại còn có Mario, Ivan Marinko. Con không nhớ còn những ai nữa đang có mặt ở đó.
Có những người lớn không?
Thưa có, Ivan Ivankovic, Mate Sego và mấy người khác. Họ xác nhận có điều gì đó đang xảy ra. Tốc độ leo đồi quá sức nhanh của chúng con đã gây ấn tượng nơi họ, và còn có mấy người cũng thấy được vầng sáng lúc Đức Mẹ hiện đến, vân vân.
Milka và Ivan Ivankovic là hai bạn đã đến ngày đầu tiên. Có ở đó cùng với các con ngày hôm đó không?
Thưa không.
Tại sao?
Milka bị mẹ giữ ở lại nhà để giúp bà, và thế là Maricha, chị em ấy đã đến. Còn Ivan lớn tuổi hơn chúng con, anh không thích đến lại cùng với bọn con nít này, thế thôi.
Marinko có kể cho cha là khi trở về nhà, Ivanka đã khóc.
Vâng, đúng đấy. Hầu hết chúng con đều khóc, Ivanka khóc nhiều nhất.
Tại sao vậy?
Tại vì Đức Trinh Nữ có nói là má của bạn ấy hiện đang ở với người.
Ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.